Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3722 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Hà Thị Thu Hồng ở thị xã Hoài Nhơn, ông Trần Trung Quân ở huyện Tuy Phước và ông Nguyễn Hoàng Hóa ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Hà Thị Thu Hồng ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn có được hưởng trợ cấp một lần? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 2 Nghị định số 76 ngày 8 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, quy định về đối tượng áp dụng cụ thể. Cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến xã phường thị trấn, sau đây gọi chung là cấp xã và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang, bao gồm cả trường hợp điều động biệt phái luân chuyển và không phân biệt người địa phương với người nơi khác đến, đã được xếp lương theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định, đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, gồm cán bộ công chức viên chức, kể cả người tập sự trong các cơ quan tổ chức đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến cấp xã. Khoảng 1 điều 8 Nghị định số 76-2019 của Chính phủ quy định về trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu. Đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên. Khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc khi nghỉ hưu, hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp một lần tính theo thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do cơ quan tổ chức đơn vị quản lý trả lương trước khi chuyển công tác hoặc khi nghỉ hưu, hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chi trả. Như vậy, nếu đã công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng này thì có thể được hưởng trợ cấp một lần theo các quy định hiện hành. Ông Trần Trung Quân ở huyện Tuy Phước hỏi, để được hưởng hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng, người lao động phải đáp ứng những điều kiện gì? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 24 Nghị định 88 ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc quy định về điều kiện hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động sau đây. Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động theo quy định tại điểm B khoản 2, điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau. Được cơ sở khám bệnh chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao động, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Điểm B khoản 2 điều 56 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như sau. Các hoạt động phòng ngừa chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được hỗ trợ bao gồm phục hồi chức năng lao động. Điều 26 Nghị định 88-2020 của Chính phủ quy định về hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động như sau. Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo mẫu số 09 tại phụ lục của nghị định này. Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức năng lao động của cơ sở khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp phải chuyển viện. Đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi chức năng. Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng không bao gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. Như vậy, điều kiện để người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động và hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động được thực hiện theo các quy định đã trích dẫn. Ông Nguyễn Hoàng Hóa ở huyện Phù Mỹ hỏi, chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm B khoảng 1 và điểm A khoảng 2 điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định về phân loại đất như sau. Nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây. Đất trồng cây lâu năm. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây. Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Khoảng 1 điều 6 thông tư 30 ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất quy định về hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ gồm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 01 ban hành kèm theo thông tư này. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Điều 69 Nghị định 43 ngày 15 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, quy định về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất, hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, trình Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính. Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Như vậy, trình tự thủ tục để chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được quy định như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 3722 ngày 9 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng lực quản lý kiểm soát dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2030. Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm trong chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, kinh doanh động vật và sản phẩm động vật. Xây dựng các cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh, phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, trong nước, bảo đảm sức khỏe người dân và tiến tới xuất khẩu. Kiểm soát thuốc, vaccine thú y, bảo đảm đạt yêu cầu chất lượng an toàn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh động vật, an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ kháng thuốc. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong công tác quản lý chuyên ngành thú y phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Cụ thể, tăng cường năng lực quản lý kiểm soát dịch bệnh động vật, bệnh truyền lây giữa động vật và người, xây dựng cơ sở vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn cổ điển, cúm gia cầm, Newcastle theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến năm 2025, xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh cấp xã đối với bệnh cúm gia cầm và Newcastle theo quy định của Việt Nam tại các xã Nhân Tân, An Nhân, Phước Nghĩa, Tuy Phước và các Tân Phù Cát, từng bước hình thành vùng nguyên liệu an toàn để phục vụ xuất khẩu. Đến năm 2030, xây dựng được vùng chăn nuôi gia súc an toàn dịch bệnh cấp huyện đối với các bệnh lở mồm long móng, dịch tả lợn cổ điển theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại thị xã An Nhân, Hoài Nhân và các huyện Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ. Vùng chăn nuôi gia cầm an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm cấp huyện tại Phù Cát và Tuy Phước. Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy động vật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến năm 2025, có 50% các phường nội thành thuộc thành phố Quy Nhơn xây dựng được vùng dạy động vật cấp xã. Đến năm 2030, thành phố Quy Nhơn xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy động vật cấp huyện, thị xã Nhân và thị xã Hoài Nhân xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy động vật cấp xã ít nhất 50% số phường. Các thị trấn tại trung tâm các huyện vùng đồng bằng xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh dạy động vật cấp xã. Các địa phương còn lại căn cứ định hướng phát triển chăn nuôi, chủ động xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm có nguồn gốc động vật và hướng đến xuất khẩu. xuất khẩu động vật, sản phẩm động vật, xuất khẩu được gà giống, trứng giống sang Lào, Campuchia, các nước châu Á, châu Âu, xuất khẩu được sản xuất tổ yến, thịt lợn sang Trung Quốc, tăng cường năng lực quản lý, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với động vật, sản phẩm động vật, duy trì củng cố hoạt động và đầu tư nhân lực trang thiết bị cho trạm kiểm dịch động vật Cù Mông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của trạm kiểm dịch quốc gia, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thú y từ tỉnh đến cơ sở, đầu tư nâng cấp trang thiết bị trạm chuẩn đoán xét nghiệm và điều trị bệnh động vật đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, duy trì củng cố hoạt động các cơ sở giết mổ động vật tập trung hiện có, tiếp tục kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung, 100% động vật đưa vào giết mổ tập trung được cơ quan thú y thực hiện kiểm soát giết mổ, 100% các chương trình giám sát an toàn thực phẩm đối với thịt lợn, thịt gia cầm, trứng và sản phẩm trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và sản phẩm mật ong, tổ yến được tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao năng lực quản lý thuốc vaccine thú y, bảo đảm chất lượng an toàn hiệu quả, hàng năm có ít nhất 10% thuốc vaccine thú y lưu hành trên thị trường của tỉnh được giám sát chất lượng, đánh giá hiệu lực, phấn đấu trên 50% các cửa hàng buôn bán thuốc thú y được kiểm tra giám sát. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác thú y của tỉnh Bình Định giai đoạn 2023-2030, bảo đảm liên thông, kết nối có hiệu quả với hệ thống của Trung ương. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vàng, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng cho sưng dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn hết sợ, bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi dằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.